Truyền thống Đại Thừa cũng chú trọng đến việc kiểm soát thân khẩu, trì giới, nhưng điều quan trọng hơn lại là tâm. Trong Đại Thừa cũng chú trọng đến việc kiểm soát thân khẩu trì giới, nhưng điều quan trọng hơn lại là tâm. Nếu bạn thực sự trưởng dưỡng tâm đại từ bi đối với chúng sinh, thì bạn sẽ không phải xa lánh hay từ bỏ ngoại duyên để không sân giận, không có kẻ thù. Chỉ cần bạn phát triển tâm từ bi chân thật, thì dù cho ai làm điều gì với bạn, bạn cũng sẽ không nổi giận. Bởi vậy, bạn không cần phải cố xa lánh, không cần phải hoàn toàn tách biệt với mọi người. Cũng như trong con mắt của một người mẹ, thì cho dù đứa con có hư, xấu thế nào, cho dù nó có làm bất cứ điều gì, người mẹ cũng không bao giờ ghét bỏ hay giận dữ, vì bà luôn tràn đầy tình yêu thương. Đối với bà, đứa con không phải là nguyên nhân của sân giận hay thù ghét, mà theo một cách nào đó, nó là đối tượng tâm điểm của tình thương yêu. Vì thế, cho dù đứa con có làm gì, thì người mẹ có thể tha thứ tất cả. Đó là lý do vì sao trong Đại Thừa, song hành với thân và khẩu, việc chuyển hóa tâm là rất quan trọng. Chuyển hóa tâm bằng cách thấu hiểu rằng tất cả chúng sinh đều muốn hạnh phúc như mình, tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình trong các đời quá khứ, tri ân tấm lòng bao la của họ, và cuối cùng, từ tận đáy lòng, nguyện cầu cha mẹ được hạnh phúc, an vui và giác ngộ. Để làm được điều đó, chúng ta phải tu tập và thực hành các thiện hạnh. Trước hết bạn cần hiểu Phật Pháp Tăng là gì? Trong cả Tam Thừa, trước tiên bạn cần phải hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Chẳng hạn, bạn cần hiểu Phật là gì? Phật là một trạng thái của tâm hoàn toàn vắng bóng, sân giận, ganh ghét, vô minh, tham dục, kiêu mạn. Khi bạn giải thoát khỏi những điều đó, bạn sẽ thoát khỏi luân hồi. Vì luân hồi là do nghiệp, những hành động của chúng ta trong đời này và đời quá khứ tạo thành. Ví dụ, chúng ta giết người, ăn trộm, lừa dối, hay chúng ta làm điều tốt cho người khác, đó đều là hành động và là nguyên nhân tạo ra hạnh phúc hay khổ đau cho đời này và đời sau. Tại sao chúng ta lại giết người? Vì sân giận khi người đó đã xâm phạm đến thứ mà chúng ta bám chấp. Chẳng hạn như tôi bám chấp vào danh tiếng của mình, nên khi anh ta không kính trọng, nói xấu hoặc thậm chí hủy hoại thanh danh tôi sẽ giết anh ta. Hay tôi bám chấp vào gia đình, vào ngôi nhà của tôi, nên khi anh ta phá hủy nhà tôi phải cho anh ta một bài học. Đó là bởi vì những điều tiêu cực bên trong, những điều tiêu cực này do vô minh mà ra. Khi bạn nói đến Phật nghĩa là sự dứt khỏi năm độc, xóa bỏ vô minh, thoát khỏi phiền não luân hồi, vì thế chúng ta quy y những đối tượng như Đức Phật. Tiếp đó, giáo pháp của Ngài dạy ta phương pháp tu tập thiền định trì tụng để chuyển hóa tâm ta trở nên khoan dung, thấu hiểu, trí tuệ, từ bi. Còn về tăng, khi bạn muốn làm một điều gì đó, nếu có nhiều người cùng thực hiện, thì điều đó sẽ là nguồn sách tấn, nguồn cảm hứng lớn lao đối với bạn. Vì thế quy y tăng là nương tựa sự sách tấn. Ví dụ, nếu rất đông người cùng đi hành hương thì tôi cũng đi hành hương. Nếu phải đi một mình tới thánh địa Tắc Sân, tôi có thể chẳng thấy phấn khích chút nào. Vì thế, lợi ích của tăng đoàn là sự nâng đỡ, chia sẻ sách tấn lẫn nhau. Tiếp đến, bạn cần hiểu về quy luật nhân quả. Khi một người bắt đầu hiểu Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, kế đó anh ta sẽ hiểu điều đầu tiên mà Đức Phật khai thị là trên đời này có một thứ gọi là nghiệp, nhân quả. Mọi thứ xảy đến với bạn đều có nguyên nhân và kết quả. Ví dụ, nếu bạn pha trà, bạn cũng cần phải có nhân quả. Bạn cần phải có lửa, có sữa, đun sôi trà trong nước, hội tụ tất cả các điều kiện nhân duyên thì mới pha được trà. Nếu bạn muốn đến chùa, bạn phải lấy xe tới đó hoặc là phải đi bộ. Bước đầu tiên của bạn là nguyên nhân của bước thứ hai, đó là nhân và quả. Hay những vấn đề nổi cộm trên thế giới ngày nay cũng đều là nhân và quả. Nếu chiêm nghiệm quán chiếu, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu ra vạn vật trên thế giới cũng giống như sự hiện diện của ngôi nhà này đều luôn có nhân và quả trong đó. Phải có đủ dán sàn, gỗ cùng với công sức thì ngôi nhà mới ra đời. Điều đó giúp cho bạn hiểu rằng trong mọi thứ đều có nhân quả. Cuộc đời hiện tại của ta cũng là nhân quả. Đời quá khứ của ta cũng là nhân quả. Bất cứ điều gì ta làm đều chắc chắn tuân theo quy luật này. Khi bạn đã hiểu rõ về nhân quả, bạn sẽ tới chùa gặp một bậc thầy và thưa rằng: con muốn thọ giới và phát nguyện. Kể từ nay về sau, con xin quy y Phật, trạng thái tâm hoàn toàn thoát khỏi những xúc tình tiêu cực, nghiệp và luân hồi. Con xin quy y Pháp, giáo Pháp của Ngài, và quy y Tăng, tập hội những vị hành giả vĩ đại. Bạn sẽ nói ba lần như vậy. Sau đó, bậc thầy sẽ ban cho bạn một pháp danh. Khi bạn đã có pháp danh, bạn nên sử dụng nó, bởi pháp danh này sẽ là lời nhắc nhở bạn. Chẳng hạn nhiều người nói khi họ sắp cãi nhau, họ nhắc đi nhắc lại pháp danh của mình và điều đó rất hữu hiệu. Bởi vì khi chúng ta quy y, chúng ta nói rằng tất cả những phiền não đều từ tâm mà ra. Ví dụ như kẻ thù, trong Phật giáo, kẻ thù không phải là đối tượng ta thù ghét, mà chính là cơn sân giận bên trong mỗi người. Vì thế giải pháp rốt ráo không phải là tiêu diệt đối phương bên ngoài, mà là làm thế nào có thể tiêu trừ cơn sân giận trong mình. Cũng vậy, chìa khóa hạnh phúc không phải là làm thế nào để trở thành người giàu có nhất trên thế giới, mà là làm thế nào để đạt được tâm mãn nguyện bên trong. Nếu tôi mãn nguyện thì dù tôi là một người nghèo, tôi vẫn mãn nguyện. Nếu không, dù có là tỷ phú hay triệu phú, dù có bao nhiêu tiền, tôi vẫn chưa hài lòng. Ý nghĩa của việc trở thành một Phật tử nghĩa là nhờ quy y Phật Pháp Tăng, tôi là người tìm kiếm những giải pháp không tranh cãi, không đối phó với bên ngoài, mà chủ yếu là đối trị những xúc tình tiêu cực bên trong chính con người mình. Pháp danh do bậc thầy ban cho là sự nhắc nhở, trợ giúp bạn những điều như vậy. Thế nào là quy y Phật Pháp Tăng? Sau khi đã quy y và tin tưởng vào luật nhân quả, giới nguyện đầu tiên của bạn thọ nhận là con sẽ không bao giờ làm tổn hại bất kỳ chúng sinh nào. Đó là lý do tại sao sau khi quy y, ít nhất bạn cần phải phát nguyện giữ giới không sát sinh. Sau khi đã thọ giới, bạn thấy bạn có thể làm được một chút vì bạn đã tự tin vào bản thân. Rồi khi bạn thọ giới không trộm cắp, giới không tà dâm và giới nói dối, không phải chỉ là tiểu vọng ngữ mà cả đại vọng ngữ, với mong muốn kiếm lợi hoặc làm hại hoặc để lừa người khác. Sau đó bạn thọ giới không uống rượu, và nếu bạn muốn thì cũng có thể thọ giới không lập gia đình. Như vậy, sau khi đã hiểu biết về Phật Pháp Tăng, bạn tin và hiểu rằng mọi thứ đều là nhân quả. Nhờ thế, bạn kiểm soát được các xúc tình tiêu cực, hành động tiêu cực, thực hiện nhiều thiện hạnh hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Như thế, bạn được xem là Phật tử ở cấp độ đầu tiên, là người có quan kiến đúng đắn rằng nghiệp và nhân quả là có thật. Nếu tôi muốn sức khỏe giàu có tái sinh vào đường lành, tôi phải có tâm thiện, phải hành thiện, tôi không được làm những điều xấu xa. Rồi bạn thọ giới, đó được gọi là cấp độ mở đầu của Phật tử. Kế đó là cấp độ thứ hai của một Phật tử. Khi đã thấu hiểu và tin sâu sắc vào nhân quả, bạn sẽ khát khao được thực hành Phật Pháp để mang lại lợi ích cho mình và cho người. Bạn sẽ nhận ra, dù mình có trở thành người giàu có nhất trên thế giới, dù mình có tất cả mọi thứ trên đời, thì cuộc đời vẫn chỉ là một ảo ảnh, một trò ảo thuật không hơn không kém. Ví dụ, tôi không biết các bạn bao nhiêu tuổi, một số bạn 20, một số đã 50. Cho dù bạn đã từng làm gì, có thể bạn đã có một quãng thời gian tuyệt vời. Cũng có thể bạn đã gặp nhiều khó khăn, nhưng giờ đây khi ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả mọi việc đều tựa hồ như một giấc mơ. Mọi thứ qua đi thật nhanh, vì thế ngay cả khi bạn thấy mình là người giàu có nhất, quyền lực nhất, khi kết thúc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đức Dutrom Rinpoche nói rằng, dù bạn nằm mơ hàng trăm năm hay chỉ 5 phút, thì khi bạn tỉnh dậy cũng đều như nhau. Như nhau ở chỗ, nó không thực sự tồn tại và không có gì có thể nắm bắt được. Khi bạn đã thấu hiểu, khi bạn đã đi xa hơn trên đạo lộ tâm linh, khi bạn nhận ra rằng sự giàu có, thuận lợi trong cuộc sống hiện tại là chưa đủ, tôi muốn giải thoát khỏi cuộc sống phàm trần này. Lúc đó, bạn có thể tự coi mình là hành giả tiểu thừa, hành giả Phật giáo nguyên thủy. Quy y Tam Bảo và phát nguyện trì giới, không vì mục đích được tái sinh vào cõi lành trong sáu đạo, mà để giải thoát khỏi luân hồi. Như thế, khi thực hành những pháp như phát nguyện giữ giới, bạn sẽ không vì mục đích được tái sinh vào cõi lành trong sáu đạo, mà là để giải thoát khỏi luân hồi. Bạn không muốn phải tái sinh trở lại luân hồi để chịu cảnh trôi lăn, chìm nổi, lúc lên cõi trời cõi người. Sau đó, do vì những bất thiện nghiệp, bạn lại phải trầm luân đọa lạc. Không, bạn không muốn bị trầm luân, bạn muốn được giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Khi đó, những thực hành của bạn sẽ không chỉ đơn thuần là luật nhân quả. Chắc chắn bạn vẫn sẽ tôn kính luật nhân quả, nhưng cùng lúc bạn sẽ muốn trưởng dưỡng trí tuệ vô ngã, bởi vì chúng ta đều tin vào cái gọi là ngã, cái tôi, nhưng chúng ta chưa bao giờ thật sự tìm xem nó ở đâu. Tôi là Tashidokje, nhưng Tashidokje ở đâu? Chúng ta chưa bao giờ thật sự tìm hiểu. Ta nói, Tashidokje không vui, đây là gia đình Tashidokje, đây là tài sản của Tashidokje, mà trước đó chưa hề kiểm tra xem Tashidokje, cái tôi này, có thực sự tồn tại hay không. Chú thích: Tashidokje, pháp danh của một Phật tử, nghĩa là kim cương cát tường, hết chú thích. Chúng ta mặc nhiên công nhận sự tồn tại của bản ngã, rồi bám chấp vào nó. Vì sự bám chấp này, chúng ta có những hành động tự vệ, phản kháng. Điều này sẽ dẫn tới luân hồi xoay vần. Do vậy, để phá vỡ vòng quay của luân hồi, bạn phải nhìn sâu vào bên trong và cố gắng hết mức để hiểu được tính vô thường và tính không của ngã, tính không của cái tôi, cái ngã không thực sự tồn tại, hiện hữu. Tiếp đó, bạn có thể giữ các giới xuất gia như giới tỳ kheo, giới sa di, giới cư sĩ hay bất kỳ giới nào bạn muốn. Thông thường, những giới luật gốc rất quan trọng bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói, nếu bạn là người hào phóng trong đời này, thì bạn sẽ trở nên giàu có trong đời sau. Nhưng nếu bạn không trì giữ bất kỳ giới luật nào trong đời này, thì đời kế tiếp rất khó để có thể được tái sinh làm người. Đối với một hành giả thực hành thường nhật cũng như vậy, việc giữ giới rất quan trọng bởi vì nó tạo ra một ranh giới theo nghĩa. Tôi là một Phật tử, tôi là người thực hành theo Phật Pháp. Tất nhiên tôi còn rất nhiều lỗi lầm, tôi không hoàn hảo. Nhưng đây là ranh giới mà tôi sẽ không vượt qua. Tôi sẽ không vượt qua ranh giới này để tước đoạt đi mạng sống của ai đó. Tôi sẽ không vượt qua ranh giới này để làm hại ai đó. Vì thế, việc đặt ra ranh giới là rất quan trọng. Nếu bạn không làm thế, từ vô thủy, chúng ta đã huân tập biết bao sân giận tật đố, những điều bất thiện. Vì thế chúng ta rất khó kiểm soát bản thân. Trì giới là cách để ngăn bạn sát hại, ngăn bạn tước đoạt mạng sống, ngăn bạn trộm cắp tài sản của người khác, ngăn bạn nói dối. Cuối cùng là giới uống rượu. Khi uống rượu, bạn mất khả năng phân biệt tốt xấu. Khi không còn khả năng phân biệt, thì bạn cũng sẽ phạm tất cả những giới nguyện khác. Đó là lý do vì sao Phật tử chúng ta không nên uống rượu. Tôi cho rằng chúng ta phải giữ tối thiểu 5 giới. Điều này rất quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta nên sử dụng pháp danh của mình càng nhiều càng tốt. Bây giờ, chúng ta sẽ đàm luận về Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta thường hiểu sai rằng đây là thừa có thể xem nhẹ, nhưng thực tế không phải như vậy. Điều này rất không đúng, bởi nếu bạn muốn đi lên tầng 3, trước hết bạn phải đi qua tầng 1 và 2. Bạn không thể cho rằng tầng 1 hay tầng 2 không quan trọng, bởi vì nếu không có hai tầng đó, thì bạn không thể bước cao hơn được. Cũng như thế, nếu không tin hiểu luật nhân quả, thì bạn sẽ tạo rất nhiều nghiệp ác. Bạn sẽ làm hại người khác, bạn sẽ không giữ giới luật. Nếu bạn không giữ giới, không sát sinh, không ăn trộm, không làm hại người khác, nhưng vẫn tự gọi mình là một vị Bồ Tát lợi tha, thì thật là buồn cười. Bạn không thể vừa sát hại, vừa an ủi rằng tôi sẽ giải thoát cho bạn, tôi sẽ mang lại lợi ích cho bạn. Đó là lý do vì sao trước tiên bạn phải giữ giới không làm hại người khác, rồi sau đó mới có thể nói đến việc lợi tha. Đó là lý do mà bước đầu tiên bạn phải học về Phật Pháp Tăng và luật nhân quả. Đầu tiên là hiểu biết về luật nhân quả. Bước kế tiếp là trưởng dưỡng hiểu biết rằng toàn bộ luân hồi vốn không trường cửu, vô thường mau chóng, vì thế tôi muốn được giải thoát. Nếu không có thái độ đó, bạn không thể trở thành một vị Bồ Tát, bởi vì bạn vẫn còn thích thú, đắm nhiễm vào luân hồi. Một khi bạn còn vui vẻ và thích thú với luân hồi, thì làm sao bạn lại muốn giải thoát cho người khác? Nếu bạn nghĩ rằng ở lại luân hồi thật là hạnh phúc, thì bạn cũng sẽ muốn mọi người ở bên cạnh bạn, những người mà bạn yêu thương quý mến. Đó là lý do tại sao khi chết, người ta rất khó buông xả. Trong truyền thống Kim Cương Thừa, chúng ta có phong tục in giấy và ảnh của người quá cố cùng với tài sản tiền bạc rất nhiều thứ quý giá, rồi đem đốt. Chúng ta làm như vậy vì trước hết, chúng ta muốn tâm thức của người chết thể nhập vào tờ giấy hoặc được triệu thỉnh thông qua năng lượng của sự gia trì, cầu nguyện. Sau đó chúng ta nói với họ rằng, đây là thân thể bạn, hãy buông bỏ mọi bám chấp. Thậm chí cả thân thể bằng giấy này, tâm thức của bạn hãy đi đến cõi cực lạc tịnh độ. Thân thể bạn sẽ được đốt bỏ để không còn gì mà bám chấp. Hãy quên hết tiền tài của cải, ngay cả thân thể bạn, rồi cũng phải cháy bỏ tan thành tro bụi trong kiếp này đời này. Và thân thể bằng giấy này giờ đây cũng sẽ cháy thành tro bụi, không còn gì để bạn bám chấp. Giờ đây bạn phải thấu hiểu và buông bỏ, giáng sinh về cõi tịnh độ Tây Phương thay vì tiếp tục lang thang chìm đắm trong cõi cô hồn đau khổ. Giới nguyện đối với hành giả đại thừa. Nếu bạn muốn trở thành một hành giả đại thừa, bạn sẽ phải có một số giới nguyện. Ví dụ, trước khi có thể tự coi mình là một Bồ Tát, bạn không nhất thiết phải là tu sĩ, bởi nếu trong Kim Cương Thừa chúng ta có những cư sĩ hành giả, thì ngay cả trong Đại Thừa chúng ta cũng có hàng Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia là chư tăng ni, nhưng cũng có Bồ Tát là những cư sĩ bình thường. Nếu bạn nhìn lại lịch sử cuộc đời Đức Phật, có rất nhiều đời Ngài làm vua, Ngài sinh làm ông chủ. Chư Bồ Tát có thể tái sinh làm cư sĩ. Nhưng như tôi đã nói, giới nguyện ở cấp độ đầu tiên là không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không làm hại người khác. Chủ yếu để bảo vệ bản thân bạn, bảo vệ giới nguyện, không làm tổn hại tha nhân. Nếu bạn không giữ giới, không làm hại chúng sinh, bạn không thể thực hành lợi tha. Đó là lý do, cho dù bạn là một Bồ Tát, thì những giới đầu tiên vẫn cần phải được trì giữ. Trên nền tảng đó, bạn phát nguyện trì giữ giới Bồ Tát. Giới nguyện Bồ Tát thường là: tôi muốn được giải thoát không chỉ riêng bản thân khỏi luân hồi, mà tôi muốn giải thoát cho tất cả chúng hữu tình. Tôi muốn tất cả chúng sinh đều đạt được giác ngộ. Còn ngay trong đời này, bất kỳ điều gì họ mong nguyện, dù đó là sự giàu có hay hạnh phúc, tôi mong muốn có thể đem lại cho họ. Để có thể làm được như vậy, tôi nguyện tinh chuyên thực hành Phật Pháp. Giới Bồ Tát gồm tam tụ tịnh giới. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, nghĩa là Bồ Tát sẽ không làm những điều bất thiện gây hại cho người khác và bản thân. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là tôi sẽ không keo kiệt, tôi sẽ nhẫn nhịn, tôi sẽ thiền định để giải thoát bản thân, để làm những thiện hạnh. Thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới, nghĩa là tôi sẽ hành lợi tha theo mong nguyện của chúng sinh. Ví dụ, nếu có người cần tiền, thay vì giảng pháp cho họ, trước tiên tôi cho họ tiền, nhà, bất cứ thứ gì họ cần, và rồi dần dần giảng giáo pháp cho họ, đưa họ đến với con đường giải thoát. Hoặc nếu tôi phải nói chuyện tạp với họ để dẫn dắt họ, tôi cũng sẽ làm. Bất kỳ việc gì cần làm để giúp chúng sinh, như phải sống trong đô thị, phải trở thành một thương nhân, tái sinh đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẵn lòng. Đó là giới nguyện Bồ Tát. Như vậy chúng ta có thể tự xem xét bản thân thuộc hàng Phật tử nào. Nếu chúng ta tin vào luật nhân quả, thì chúng ta phải gắng hết sức để thực hành theo luật nhân quả. Hay chúng ta là Phật tử muốn giải thoát luân hồi, hay chúng ta là Phật tử muốn giải thoát cho tất cả chúng sinh, như thế chúng ta có thể tự coi mình là một Bồ Tát. Chúng ta thuộc cấp độ nào, chúng ta không thể nói mức này là xấu, mất kia là tốt, tất cả đều là các bước và các tiến trình. Nếu bạn đang ở mức mở đầu, bạn nên tiến dần lên mức thứ hai, rồi tới mức thứ ba. Trong luân hồi, luôn có những nỗi khổ, như nỗi khổ phải cách xa những người, những môi trường mà mình quý mến, hay gặp phải những sự việc, những người, những hoàn cảnh, trái ngã, bất như ý. Đây là những khổ đau mà bất kỳ ai dù giàu hay nghèo đều phải trải qua. Chúng ta mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi luân hồi. Đó là lý do vì sao chúng ta thực hành Phật Pháp. Thực hành Phật Pháp với động cơ thanh tịnh nghĩa là không phải vì mục đích tự lợi, không phải để trở nên giàu có hay vì những phù hoa giả tạm thế tục, mà mục đích hoàn toàn để giúp đỡ tha nhân. Đó là cách tiếp cận của Đại Thừa trong thực hành giáo Pháp. Những hành giả theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy sẽ không quan niệm rằng tất cả chúng sinh đầy khắp trong hư không đều là cha mẹ, và vì thế cũng không có sự cần thiết phải giải thoát chúng sinh cha mẹ. Đây không phải là động cơ và pháp thực hành của các hành giả nguyên thủy Phật giáo. Họ cho rằng luân hồi là khổ đau, họ không mong muốn trôi lăn trong luân hồi, cho dù ở cõi nhân hay cõi thiên, họ muốn được giải thoát khỏi cả sáu đạo luân hồi. Nếu có thể được giải thoát thì bấy nhiêu là đủ đối với lý tưởng của họ. Được thúc đẩy bởi ước nguyện giải thoát cho bản thân, hành giả theo Phật giáo nguyên thủy sẽ không tạo những bất thiện nghiệp về thân và khẩu. Chẳng hạn những nghiệp về thân như sát sinh, ăn trộm, tà dâm, những nghiệp về khẩu như nói dối, gây chia rẽ và hiểu lầm, nói thô sẵn, bàn tán về lỗi của người khác. Với khuynh hướng tránh các bất thiện nghiệp về thân khẩu, họ chủ yếu trì giữ các giới về thân khẩu như ẩn cư trên núi cao, các cách trang phục cho đến giao tiếp, họ đều độc lập giản dị, tách biệt với cộng đồng và kiểm soát chặt chẽ thân khẩu của mình. Họ trì giữ những giới nguyện này từ đời này sang đời khác, đôi khi từ 1 đến 2 A Tăng kỳ kiếp, đôi khi với tâm trí thành mạnh mẽ, trong vòng 16 kiếp họ đạt được giác ngộ. Những bậc giác ngộ như vậy được gọi là độc giác Phật, hay trong tiếng Tạng được gọi là Rang Sanghiye. Như vậy là họ có thể đạt được giác ngộ trong vòng 16 đời. Tuy nhiên, đó chỉ là tự giác, chưa phải là toàn giác hay giác ngộ vô thượng. Với những người theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, chẳng hạn như một số ở Thái Lan hay Sri Lanka, mục đích tu tập của họ không phải là thành Phật, mà mục đích rốt ráo là thành A-la-hán hay bậc hàng ma, nghĩa là người hoàn toàn hiểu rõ tính vô ngã, đã tịnh hóa tất cả ác nghiệp và tích lũy đủ công đức cần thiết để có thể thoát khỏi luân hồi. Sau đó họ tin rằng ý thức của họ tạm dừng, như thế họ trụ trong trạng thái tựa như vô giác. Bạn có thể liên tưởng đến một ngọn đèn đã cháy hết. Một ngọn đèn đang cháy cần có sáp bơ và bấc. Khi còn đủ bơ và bấc thì ngọn đèn vẫn cháy. Như trong trường hợp này, mọi ác nghiệp của hành giả đã được tịnh hóa, họ đã thực hành đủ để giác ngộ. Vì thế không còn nghiệp nào có thể trói buộc họ quay trở lại luân hồi. Lúc này họ giống như ngọn đèn đã tắt vì cạn bơ và hết bấc, chẳng cần phải quay lại luân hồi, và vì thế cũng không cần đàm luận đến lợi tha hay tái sinh hóa thân. Nếu có dịp bạn viếng thăm Thái Lan và luận đàm về các vị hóa thân chuyển thế, họ sẽ không tin bạn. Họ sẽ không chấp nhận bởi vì đó không phải là mục đích của họ. Thực ra, đây là một phần khác biệt mà chúng ta cần phải tôn trọng. Còn một hành giả Đại Thừa thì luôn nhất tâm nhớ nghĩ đến tất cả chúng sinh đang trôi lăn trong luân hồi với muôn vàn khổ đau không cùng tận. Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đời trước của tôi, vẫn đang phải trôi lăn theo vòng quay bất tận của luân hồi. Nếu cứ để mặc họ phải chịu khổ và chỉ ước nguyện giải thoát cho bản thân thì dường như thật lạnh lùng, vô ơn bạc nghĩa. Nhờ thấu hiểu rằng hành xử như thế thật đáng xấu hổ, bạn phát bồ đề tâm mạnh mẽ vì lợi ích chúng sinh. Điều đó cũng ví như khi cha mẹ bạn ngã xuống một rãnh nước và bị gãy chân mà bạn đi ngang qua với thái độ lạnh lùng, không chìa tay giúp đỡ. Với hành giả đại thừa, điều đó thật đáng hổ thẹn. Tương tự như thế, nếu tất cả chúng sinh đang khổ não mà ai đó chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, thì đó quả là người vô tâm hay thậm chí vô ơn. Vì thế, để có thể lợi tha, nếu tôi phải ở lại trong luân hồi, tôi cũng chấp nhận. Đó là lý do mà bạn thấy, trong truyền thống Đại Thừa, chúng ta tin vào tái sinh, chúng ta tin vào các bậc hóa thân chuyển thế, bởi chúng ta tin rằng, để lợi ích cho tất cả chúng hữu tình, chúng ta phải ở lại trong luân hồi và tái sinh trong bất cứ hình tướng gì để có thể lợi ích chúng hữu tình. Đó là lý do mà chúng ta cũng tin rằng một bác sĩ giỏi, một doanh nhân có lòng hảo tâm, một người tốt làm thiện hạnh lợi ích vô số chúng sinh, hẳn phải là những vị Bồ Tát, bởi vì họ đang giúp đỡ vô số chúng sinh, bất kể họ có mang một hình tướng tôn giáo nào hay không. Vì phải giải thoát tất cả chúng sinh khỏi luân hồi, nên tôi phải nỗ lực thực hành Phật Pháp. Đó là lý do vì sao quy y cũng có nhiều cấp độ và nhiều sự khác biệt. Ví dụ, ở cấp độ đầu tiên tôi quy y Phật để không bị thác sinh vào ba đường ác. Tôi muốn có một tái sinh thuận lợi, đó cũng là một cách quy y. Khi bạn ở cấp độ Phật giáo nguyên thủy lúc quy y, động cơ của bạn sẽ là tôi quy y bởi tôi muốn thoát khỏi luân hồi, và khi bạn ở cấp độ đại thừa thì động cơ khi quy y sẽ là tôi quy y nhưng không chỉ vì mình tôi mà vì sự giác ngộ giải thoát cho tất cả chúng hữu tình. Như vậy, ngay cả khi quy y cũng đã có nhiều động cơ khác nhau, là một người theo đại thừa vì lợi ích tất cả chúng hữu tình trong quy y hay trong giới nguyện Bồ Tát, bạn luôn có thêm một nguyện riêng rằng từ nay trở đi, con nguyện hồi hướng tất cả cho chúng hữu tình. Như thế nghĩa là nếu bạn muốn thực hành Pháp, trước khi chuyển bánh xe mani hay đảnh lễ dù chỉ là một lạy, bạn phải quy y và nguyện rằng con nay lễ lại là để lợi ích cho tất cả chúng hữu tình. Trong thực hành đại thừa, luôn phải có bồ đề tâm song hành.